danh vọng và ngữ nghĩ, nên dùng pháp quán vô thường để kết. Vô thường là chỉ cho sự đời vật vọng vật mất, không bình bị lâu dài vọng vật đó rồi mất đó. Khi xuân đầu ngọn cỏ cũng lặng chỉ chết, rồi nghĩ chết như thế thì còn lần nào đeo đuổi danh. Đời người mỏng manh vẫn còn khỏe mất, lúc còn khỏe mạnh còn hoạt động, chúng ta hãy ý kiến thời gian nỗ lực làm lợi ích cho mình cho người, đừng để một đời trôi qua của ích. Thấy rõ như vậy thì đâu cam giết chết thì giờ trong cái ngữ nghĩ sân hận, dùng pháp quán từ đi hạnh nhẫn nhục và hỷ xả. Sân là nóng giận, hận là hờn tiền, nóng giận muốn đa dày đánh đập cho đã cơn giận, khiến người phải đau khổ. Bởi vì khi giận thì không thương, lúc thương thì không giận. Từ bi là hành nên lòng thương trang trải khắp mọi người, xem sự vui khổ của người chính sự vui khổ của chính bản thân mình. Thương người như mình còn lòng nào hại người đau khổ. Tay trái lỡ đập tay phải đau điếc, tay phải cá nhìn chiều không đập lại, vì biết cùng một thân mình. Lòng thương xem người như mình, người bị người làm đau khổ mấy cũng nhìn chiều, không nóng giận hại lại. Nhẫn nhục là nhịn chịu khi cơn nóng nổi lên, cố gắng dần ép xuống để giữ bình tĩnh và nhịn chịu cho qua. Bởi đè ép nó chỉ là phương tiện tạm thời, không thể hết gốc nóng giận. Chỉ cố gắng từ bi thành công thì gốc nóng giận mới tiêu.
Hơn thương
là lòng còn ấm áp mới bất bình,
hỷ xả là vui vẻ buông bỏ hết,
khiến lòng nhẹ nhàng thơ thới.
Ôm lòng hờn thiền là gốc bệnh hoạn khổ đau, vui vẻ buông bỏ hết
thì lòng vui tươi an ổn,
bệnh hoạn khổ đau không có lý do gì tồn tại. Khổ từ ngoại cảnh, khổ nơi bản thân, khổ của nội tâm, chúng ta khéo lấy sự an vui đối trị. Vui no ấm, vui khỏe mạnh, vui sáng suốt, vui hết tham lam, vui không nóng giận, trị lành các bệnh khổ ở trên. Khổ là thành quả xấu do nhân duyên xấu tạo nên, khổ về vật chất và thể xác do nhân duyên thiếu thốn hoặc phản nghịch của vật chất gây nên, khổ về tinh thần do nhân duyên si, tham và sân chủ động. Si là không biết đúng lẽ thật nên sân tham, tham không được như ý nên nổi sân. Ba thứ này là nhân chánh tạo nên quả khổ, quả khổ là khổ đế, nhân duyên tạo nên nó là tập đế. Biết rõ nguyên nhân và các duyên rồi, dùng Phật pháp đối trị là đạo đế. Khi mọi nhân duyên gây đau khổ dứt sạch gọi là diệt đế. Đây là bốn lẽ thật, là tứ đế nằm trong pháp đối đại và đối trị. Động đối tịnh. Động là sao xuyến rối loạn, tịnh là yên ổn lặng lẽ. Ở đây riêng giải thích về cách đối trị của tâm thức. Tâm thức chúng ta sao xuyến rối loạn khiến suy yếu mờ tối. Muốn dừng sự sao xuyến rối loạn này, chúng ta phải dùng sự yên ổn lặng lẽ đối trị. Song chúng ta phải biết rõ do nhân duyên gì khiến tâm thức sao xuyến rối loạn. Bởi tâm thức chạy theo sự được mất tiền của, được mất sắc đẹp, được mất danh vọng, được mất ăn uống, được mất ngủ nghỉ mà thành sao xuyến rối loạn. Muốn dừng sự chạy theo ấy, Phật pháp dạy chúng ta trước tiên phải giữ giới. Giới là hàng rào ngăn chặn tâm thức chạy theo ngũ dục. Kế dùng phương pháp thiền quán làm sợi dây cột nó lại. Ngoài có hàng rào giới luật, trong có sợi dây thiền quán, con khỉ tâm thức sẽ thúc thủ ngồi yên, dần dần ngủ liệm. Giới có năm giới, mười giới vân vân, nhằm ngăn chặn ngoại sự đuổi theo ngoại cảnh của tâm thức. Thiền quán có sổ tức quán, từ bi quán, bất tình quán, nhân duyên quán, cốt cột chặt tâm thức lại một chỗ, bắt buộc nó phải yên lặng. Đây là phương pháp lấy tịnh trị độc. Sanh diệt đối vô sanh. Cặp đối này cũng gọi là sanh tử đối niết bàn. Sanh diệt là nói chung cho muôn loài, sanh tử chỉ nói riêng cho loài động vật. Sanh tử đối niết bàn lại khu biệt hoàn toàn vào người Phật tử. Muôn loài hàng chiều sanh diệt mà không biết lẽ vô sinh để dùng đối trị. Đức Phật sau khi giác ngộ đã thấy rõ lẽ nên dạy đệ tử lấy vô sinh đối trị sanh diệt hay sinh tử. Vô sinh là nghĩa chánh của niết bàn. Dòng tâm thức biến động là nguồn gốc sanh tử. Tâm thức biến động bởi do luyến ái bản thân và ngoại cảnh. Nếu biết rõ cảnh vật vô thường, thân người vô ngã, thì dòng luyến ái sẽ khô kiệt, tâm thức sẽ dừng lặng. Tâm thức dừng lặng thì nhân duyên sanh tử dứt bạc, đó là nghĩa vô sinh. Ví như gió dừng thì sóng lặng, mặt biển sẽ bằng phẳng an lành. Luyến ái là động cơ thúc đẩy tâm thức sanh diệt, còn luyến ái thì sanh tử không bao giờ dứt. Chúng ta yêu mến một người, người ấy vắng đi thì tìm cách gặp lại, hoặc nơi này hay nơi khác. Lòng yêu mến thúc giục chúng ta tìm gặp nhau mãi mãi. Chỉ khi lòng yêu mến cạn thì sự tìm kiếm mới dừng. Trong pháp 12 nhân duyên, ái là động cơ thúc đẩy, có thủ hữu rồi sanh lão tử ở đời sau. Ái dứt thì trụ hữu không còn, làm gì có sanh lão tử tiếp nối. Ái là luồng gió mạnh thổi cuốn sóng tâm thức nổi dậy, gió ái dừng thì sóng tâm thức cũng theo đó mà lặng. Bức tường chặn gió ái không gì hơn quán các pháp vô thường, quán thân tâm vô ngã. Bờ sông bên này là sanh tử, bờ sông bên kia là niết bàn. Thấy rõ như thế, hành giả cấp bách kết bè vượt dòng sông qua bờ bên kia, qua rồi từ biệt vĩnh viễn bờ sông bên này. Đó là quan niệm chán sanh tử cầu niết bàn của hàng nhị thừa, vì còn thấy sự đối đãi là chân thật. Cũng dùng phương pháp đối trị này, song Bồ Tát chỉ thấy là phương tiện tạm thời nên không mắc kẹt ưa chán. Chân lý tương đối bàn bạc khắp thế gian, bất luận nhân loại, vật loại, ngôn ngữ, tư tưởng, phát xuất đều nằm gọn trong phạm vi của nó. Chúng ta khôn khéo ứng dụng tài tình những phản đề để tiêu diệt chúng theo đúng đường lối vươn lên của chúng ta. Không biết dùng hoặc dùng sai phương pháp đối trị mà muốn tiêu diệt chúng không bao giờ thành công. Thầy thuốc hay là người khéo biết bệnh, biết thuốc và dùng thuốc trị liệu đúng phương pháp. Vì thế Phật Pháp gọi là phương pháp trị liệu. Chân lý tuyệt đối. Một thực thể không lệ thuộc nhân quả, duyên sinh, thoát ngoài đối đại là chân lý tuyệt đối. Không thuộc nhân quả nên không sanh diệt vô thường, không thuộc duyên sinh nên không phải hợp tướng giả dối, thoát ngoài vòng đối đại nên không trị liệu, không so sánh, không luận bàn, không suy nghĩ đến được. Thực thể này không lệ thuộc thời gian, không bị chi phối của không gian, vượt ngoài mọi đối tượng trong vũ trụ. Chính nó là sinh mạng, là mạch sống của chúng sinh, mà chúng sinh không nhận ra nó. Nó hiển nhiên hằng có mặt nơi chúng ta, mà chúng ta lãng quên nó một cách đáng thương. Nó là thể chẳng sanh chẳng diệt, vĩnh cửu trường tồn của chúng ta. Chúng ta không biết đến nó, đi nhận cái sanh diệt tạm bờ là mình, bỏ quên thực thể này là vô minh, là si mê. Nhận được nó là giác ngộ, là trí tuệ. Bỏ quên nó đi theo sanh diệt là luân hồi, nhận sống với nó là vô sanh giải thoát. Bởi thực thể này hệ trọng dường ấy, nên chúng ta phải biết nó tên gì, làm sao nhận ra nó, nhận được nó có lợi ích gì. Chúng tôi sẽ theo thứ tự giải quyết những thắc mắc này. Thực thể này nguyên không có tên. Trong Phật Pháp tùy công dụng gắn gượng đặt rất nhiều tên. Kinh Kim Cang gọi là Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật, tức là trí tuệ cứu kính như kim cang. Bởi vì trí tuệ này không có cái gì phá hoại được nó, mà nó hay phá hoại tất cả như chất kim cang. Kinh Duyên Giác gọi là Duyên Giác Tánh, là tánh giác tròn đầy. Vì đối với các thứ chân lý, chúng ta nhận được từng phần chân lý nào thì giác ngộ phần chân lý ấy, nên gọi là phần giác. Chỉ nhận được chân lý tuyệt đối này mới gọi là giác ngộ viên mãn. Kinh Pháp Hoa gọi là trí kiến Phật hay Phật thừa, bởi vì nó là cái thấy biết Phật, là cỗ xe đưa người đến Phật quả. Kinh Hoa Nghiêm gọi là trí huệ Phật, vì nhận được thực thể này là trí huệ giác ngộ của chư Phật. Kinh Lăng Nghiêm gọi là chân tâm hay Như Lai tạng, nó là tâm thể chân thật hay kho tạng Như Lai của chúng sinh. Kinh Duy Ma Cật gọi là pháp môn bất nhị, vì nó vượt ra ngoài dòng đối đại hai bên. Thiền Tông gọi là chân tánh, nó là tánh chân thật của tất cả chúng sinh. Lại còn những tên thông dụng là chân như, Phật tánh, Phật thân, đạo, bản lai diện mục, không thể kể xiết. Tạm biết tên thể này một cách khái quát rồi, chúng ta cần phải nhận ra mặt bài nó mới là điều thiết yếu. Song phàm có nói năng, có trình bày đều thuộc về tương đối, làm sao diễn đạt khiến người chưa hiểu nhận được, đây quả là điều thiên nan vạn nan. Tuy nhiên chúng tôi cũng gắng gượng trước tạm đặt những nguyên tắc kế dẫn lời Phật dạy trong kinh, sau cùng nhắc lại những phương tiện của thiền sư hoặc chăng quý độc giả có nhận được phần nào chăng. Chúng ta tạm đặt những nguyên tắc để khải dĩ nhận ra mặt mày của nó. Phàm cái gì có hình tướng đều do duyên hợp là hư giả, cái gì có tác động là sanh diệt, cái gì đối đại là không thật. Ngược lại, cái gì không hình tướng, không tác động, không đối đại là chân thật, thường còn vô sanh. Cái không hình tướng thì không giới hạn chỗ nơi trong ngoài, vừa đặt câu hỏi tìm chỗ nơi nó là sai. Cái không tác động thì không sanh diệt, không bị vô thường theo thời gian, đặt vấn đề thời gian với nó là sai. Cái không đối đại thì không còn so sánh, không phân biệt, đặt vấn đề so sánh phân biệt với nó là sai. Thực tế này tràn đầy hiện hữu nơi chúng ta, vừa giấy tâm tìm kiếm nó là sai. Nó là thực thể của giác tri, không phải cái đối tượng giác tri. Nếu khởi nghị cầu biết nó là sai. Nó không hình tướng, không tác động, không đối đại, mà có mặt khắp ba nơi ấy. Cho nên nghĩ ly khai hình tướng tác động đối đại để tìm nó là sai. Yếu chỉ nhận ra nó là tự ta trực nhận, thầm nhận. Lời Phật dạy, phương tiện tổ chỉ đều là lối đập cỏ rắn sợ hay vỗ nước cá đã đầu mà thôi. Chúng ta muốn nhận ra nó, phải khéo nhìn theo tinh thần. Ngón tay chỉ mặt trăng. Mặt trăng không nằm tại đầu ngón tay. Khéo nương theo ngón tay, thấy mặt trăng ở tận trong hư không. Hoặc nhìn theo tinh thần soi gương, nhờn thấy bóng trong gương, biết được mặt thật của mình, đừng chấp bóng là thật, đợi khi xoay gương mất bóng, la quảng lên mất mình. Đây là phương tiện tạp đặt những cái nguyên tắc, nương nó khả dĩ chúng ta thấy được thực thể chính mình. Thực thể này biểu lộ thường xuyên nơi sáu cơ quan là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ý của chúng ta, mà không lệ thuộc hoàn toàn sáu cơ quan ấy. Dễ nhận, dễ thấy nhất là ở mắt và tai. Vì thế Đức Phật khi muốn chỉ thực thể chẳng sanh chẳng diệt ấy, thường dùng phương tiện chỉ ngay nơi mắt và tai của chúng ta. Kinh Lăng Nghiêm có đoạn: Phật ở trong đại chúng đưa tay lên rồi nắm lại xòe ra, nắm lại xòe ra, hỏi ngài A Nan: Nay ông thấy cái gì? A Nan thưa: Con thấy bàn tay trăm báo của Như Lai ở trong chúng xòe nắm. Phật bảo A Nan: Ông thấy tay ta ở trong chúng xòe nắm là tay ta có xòe có nắm, hay cái thấy của ông có xòe có nắm? A Nan thưa: Tay trăm báo của Thế Tôn ở trong chúng xòe nắm. Con thấy tay Như Lai tự xòe nắm, chẳng phải tánh thấy của con có xòe nắm. Phật hỏi: Cái nào động, cái nào tịnh? A Nan thưa: Tay Phật động, tánh thấy của con còn không có tịnh, huống nữa là động. Phật khen: Đúng thế. Lúc đó trong lòng bàn tay Phật phóng một làn hào quang báo xoay bên phải ngài A Nan. A Nan liền xoay đầu nhìn bên phải, lại phóng quang xoay bên trái ngài A Nan. A Nan xoay đầu nhìn bên trái. Phật hỏi A Nan: Hôm nay tại sao đầu ông dao động? A Nan thưa: Con thấy hào quang báo của Như Lai phóng đến bên trái bên phải của con, con nhìn theo hai bên nên đầu tự dao động. Phật hỏi: Ông nhìn hào quang Phật soi bên trái bên phải nên đầu dao động, thế là đầu ông động hai cái thấy động? A Nan thưa: Bạch Thế Tôn, đầu con tự động, tánh thấy của con còn chẳng dừng, huống là dao động. Phật khen: Đúng thế. Khi ấy Như Lai bảo khắp đại chúng rằng: Nếu như chúng sinh nhận lấy cái dao động gọi là trần, nhận lấy cái dao động gọi là khách, các ông xem A Nan, đầu tự dao động, cái thấy không động. Lại xem ta, tay tự xòe nắm, cái thấy không xòe nắm. Tại sao hôm nay các ông lấy động làm thân, lấy động làm cảnh, từ thủy đến chung niệm niệm sinh diệt, quên mất chân tánh, làm việc điên đảo, tâm tánh đã mất chân, nên nhận vật làm mình, ở trong luân hồi tự chịu lưu chuyển. Kinh Lăng Nghiêm, Cú Quyển 1, Hán Tự. Qua đoạn kinh này, chúng ta nhận thấy thâm ý Phật muốn chỉ dạy cho ngài A Nan và đại chúng biết. ngoại cảnh biến động sanh diệt như bàn tay Phật xòe nắm, thân này dao động vô thường như đầu ngài A Nan xoay qua lại. Chỉ có cái thấy, xem thấy cảnh biến động mà không bị biến động, tựa nơi đầu dao động mà không bị dao động. Cái biến động và dao động là vô thường hư giả. Tại sao chúng ta nhận nó làm thật thân mình, làm thật cảnh của mình? Trái lại, cái thấy biết chưa từng do động là chân thật vô sinh, mà chúng ta lại bỏ quên nó để cam chịu lưu chuyển luân hồi. Lại cũng một đoạn trong kinh Lăng Nghiêm, vua Ba Tư Nặc đứng dậy bạch Phật: con xưa chưa từng nghe sự chỉ dạy của Phật, gặp Ca Chiên Viên, Tỳ La Chi Tử đều nói thân này sau khi chết không còn gì nữa, gọi là niết bàn. Nay con tuy gặp Phật vẫn còn hồ nghi, làm sao phát huy chứng biết chỗ tâm này chẳng sanh chẳng diệt? Đại chúng ở đây, những người còn trong hàng ngũ lậu, hãy đều thích được nghe. Phật hỏi: đại vương, nhục thân hiện tại của ông là đồng kim cang thường trụ chẳng hoại hay là biến hoại? Vua thưa: bạch Thế Tôn, thân con hiện nay trọn theo biến diệt. Phật bảo: đại vương, ông chưa từng diệt, làm sao biết nó diệt? Vua thưa: bạch Thế Tôn, thân biến hoại vô thường của con tuy chưa từng diệt, song con xem hiện tiền, niệm niệm đổi dời luôn luôn chẳng dừng, như lửa tàn thành tro dần dần tiêu mất, mất hết không dừng, nên biết thân này sẽ theo tiêu diệt. Phật bảo: đại vương, đúng thế. Nay ông đã già, đi theo suy yếu, nhan mạo đâu giống lúc còn trẻ. Vua thưa: bạch Thế Tôn, thở xưa con còn trẻ, da dẻ tươi nhuận, đến lúc trưởng thành, khí huyết sung mãn. Nay con già cả suy yếu, hình sắc khô khan, tinh thần mờ tối, tóc bạc, mặt nhăn, không còn bao lâu sẽ chết, làm sao sánh được lúc sung thành? Phật bảo: đại vương, hình dung của ông đâu lẽ già liền? Vua thưa: bạch Thế Tôn, nó thầm biến hóa đổi dời ta con chẳng biết, nóng lạnh đổi thay dần dần đến như thế. Vì sao? Khi con 20 tuổi, tuy nói niên thiếu, nhan mạo đã già hơn lúc 10 tuổi, đến lúc 30 tuổi lại suy hơn 20 tuổi. Nay đã 62 tuổi, xem lại thuở 50 tuổi, rõ ràng cường tráng. Bạch Thế Tôn, sự thầm đổi dời tuy đặt thời hạn 10 năm, song con suy xét kỹ, nó biến đổi đâu những 10 năm, 20 năm, mà thật dời đổi từng năm. Đâu chỉ từng năm mà dời đổi từng tháng, đâu những từng tháng mà dời đổi từng ngày. Suy xét chính chắn tế nhị hơn, thì quan mỗi sát na, mỗi niệm đổi dời, vì thể biết thân con trọn theo biến diệt. Phật bảo: đại vương, ông thấy sự biến hóa đổi dời chẳng dừng, ngộ biết thân ông tiêu diệt. Cũng chính khi diệt đó, ông biết trong thân có cái chẳng diệt chăng? Vua chắp tay bạch Phật: thật con chẳng biết. Phật bảo: nay tôi chỉ cho ông biết cái tánh chẳng sanh chẳng diệt. Đại vương, khi ông mấy tuổi được thấy sông Hằng? Vua thưa: khi con được 3 tuổi, mẹ bồng đi ý kiến Kỳ Bà Thiên sang ngang sông này, ý ấy là biết sông Hằng. Phật bảo: đại vương, như ông đã nói, khi 20 tuổi, già hơn 10 tuổi, cho đến 60 tuổi, 5 tháng ngày giờ, niệm niệm đổi dời, ắt khi ông 3 tuổi thấy sông Hằng, đến năm 13 tuổi thấy sông Hằng, cái thấy ấy thế nào? Vua thưa: như lúc 3 tuổi rõ ràng không đổi, cho đến hiện nay 62 tuổi vẫn không có khác. Phật bảo: nay ông tự lo tóc bạc mặt nhăn, quyết định mặt nhăn hơn lúc còn trẻ. Song hiện nay ông thấy sông Hằng cùng với cái thấy sông Hằng thuở xưa, có trẻ có già chăng? Vua thưa: bạch Thế Tôn, không. Phật bảo: đại vương, mặt ông tuy nhăn, song tánh thấy của ông chưa từng nhăn. Nhăn thì biến đổi, chẳng nhăn thì không biến đổi. Biến đổi thì bị sanh diệt, cái không biến đổi vốn không sanh diệt. Tại sao ở trong ấy chịu sanh tử với ông, mà ông vẫn lời mặt già lê, đều nói thân này sau khi chết là diệt hết? Kinh Lăng Nghiêm, đầu quyển 2, hán tự. Đọc đoạn kinh này, chúng ta thấy Phật chỉ rõ ràng, ngay nơi thân này, cái nào sanh diệt, cái nào chẳng sanh diệt. Thân là dòng biến động thay đổi từng phút giây, tức là vô thường hoại diệt. Tánh thấy xưa nay chưa từng thay đổi thì làm gì có hoại diệt. Nói tánh thấy là chỉ cái thấy biết thường xuyên nơi mắt chúng ta khi chưa hợp tác với niệm thứ hai để so sánh đẹp xấu hơn kém. Cho đến mắt chúng ta mở hay nhắm, nó cũng luôn luôn hiển lộ. Nó không lệ thuộc hoàn toàn vào mắt. Cơ quan mắt tốt thì nó hiện sáng tỏ, cơ quan mắt xấu thì nó hiện lu mờ. Cho đến cơ quan mắt hoại, nó cũng không bị hoại theo. Đó là đặc tính chẳng sanh chẳng diệt của nó vậy. Chẳng những thực thể chẳng sanh chẳng diệt hằng biểu lộ ở mắt, mà ở tai nó cũng có mặt luôn luôn. Cũng kinh Lăng Nghiêm có đoạn: Phật bảo La Hầu La đánh một tiếng chuông, hỏi A Nan: Hiện giờ ông nghe chăng? A Nan và đại chúng đồng thưa: Chúng con nghe. Tiếng chuông bật dứt, Phật lại hỏi: Hiện giờ các ông nghe chăng? A Nan và đại chúng đồng thưa: Chẳng nghe. La Hầu La lại đánh một tiếng chuông, Phật hỏi: Hiện giờ các ông nghe chăng? A Nan và đại chúng đồng đáp: Nghe. Phật hỏi A Nan: Ông tại sao nghe? Tại sao chẳng nghe? A Nan và đại chúng đồng bạch Phật: Nếu đánh tiếng chuông thì chúng con được nghe, đánh lâu tiếng bạc âm vang dứt hết thì gọi là không nghe. Phật lại bảo La Hầu La đánh chuông, hỏi A Nan: Hiện giờ có tiếng chăng? A Nan và đại chúng đồng thưa: Có tiếng. Đợi dây lâu tiếng bạc, Phật lại hỏi: Hiện giờ có tiếng chăng? A Nan và đại chúng đáp: Không tiếng. Dây lát, La Hầu La lại đánh chuông, Phật hỏi: Hiện giờ có tiếng chăng? A Nan và đại chúng đồng đáp: Có tiếng. Phật hỏi A Nan: Ông nói thế nào là có tiếng, thế nào là không tiếng? A Nan và đại chúng đồng bạch: Nếu đánh chuông thì gọi là có tiếng, đánh lâu tiếng bạc âm vang dứt hết thì gọi không tiếng. Phật vỡ A Nan và đại chúng: Hôm nay tại sao các ông tự nói rối loạn? Đại chúng và A Nan đồng thời hỏi Phật: Thế nào hôm nay chúng con nói rối loạn? Phật bảo: Tôi hỏi các ông nghe thì các ông đáp nghe, tôi hỏi các ông tiếng thì các ông đáp tiếng. Chỉ nghe với tiếng mà đáp không nhất định, tại sao như thế chẳng gọi là rối loạn? Này A Nan, tiếng bạc không còn âm vang, ông nói không nghe. Nếu thật không nghe thì tánh nghe đã diệt, giống như cây khô lại đánh tiếng chuông thì ông làm sao mà biết? Biết có biết không chính là thinh trầm, là tiếng. Hoặc có hoặc không đâu phải là tánh nghe kia là có là không. Nếu tánh nghe thật là không thì ai biết nó không? Thế nên A Nan, tiếng ở trong tánh nghe tự có sanh diệt, chẳng phải tánh nghe của ông do có tiếng không tiếng mà nó thành có thành không. Ông còn điên đạo nhận lầm tiếng làm cái nghe, đâu còn lạ gì chẳng mê lầm cho cái thường làm đoạn. Trọn không nên nói lìa các thứ động tình không bích mà bảo không có tánh nghe. Kinh Lăng Nghiêm cuối quyển 4 hang tự. Đây là cái mê lầm chung của toàn thể chúng ta, nhận tiếng làm cái nghe, nhận hình tướng làm cái thấy. Có tiếng gọi là có nghe, không tiếng gọi là không nghe. Có hình tướng gọi là có thấy, không hình tướng gọi là không thấy. Nghe thấy là cái giác tri của chính mình, hình tướng và âm thanh là trần cảnh bên ngoài. Nhận lầm trần cảnh là mình, trách gì không mất mình và trôi lăn theo cái sinh diệt mãi mãi. Đó là bằng chứng hiển nhiên để thấy chúng ta đang bị vô minh tiên đạo. Nếu ngay nơi đây mà chúng ta không chịu thức tỉnh, phát minh tánh chân thường chẳng hoại, không biết bao giờ ra khỏi vòng sinh tử luân hồi. Đánh thức mọi người giác ngộ thể tánh chân thường của chính mình, âu cũng là mục đích chung của chư Phật. Kinh Pháp Hoa có đoạn: Này Xá Lợi Phất, chư Phật, chư Phật trụy nghi nói pháp ý thú khó hiểu, vì cớ sao? Vì ta dùng vô số phương tiện, thứ các thứ nhân duyên, lời lẽ thứ dụ diễn nói các pháp. Pháp ấy không phải do suy nghĩ phân biệt hay hiểu, chỉ có chư Phật mới hay biết đó. Vì cớ sao? Vì chư Phật Thế Tôn chỉ một đại sự nhân duyên mà hiện ra đời. Xá Lợi Phất, thế nào nói chư Phật Thế Tôn chỉ do một đại sự nhân duyên mà hiện ra đời? Vì chư Phật Thế Tôn muốn chúng sinh mở tri kiến Phật, kiến được thanh tịnh mà hiện ra đời, muốn chúng sinh ngộ tri kiến Phật mà hiện ra đời, muốn chúng sinh nhập tri kiến Phật mà hiện ra đời. Xá Lợi Phất, đó là chư Phật chỉ do một đại sự nhân duyên nên hiện ra đời. Kinh Pháp Hoa, Phẩm Phương Tiện. Yếu chỉ chư Phật công khoa hai, duy dẫn đường chúng sinh vào tri kiến Phật. Tri kiến Phật tức là cái thấy biết Phật sẵn có nơi chúng ta. Chúng ta thấy nhân nơi sắc tướng mất, nói không thấy. Biết nhân cần cảnh không, nói không biết. Ai thấy sắc tướng mất mà nói không thấy? Ai biết trần cảnh không mà nói không biết? Quả tang chúng ta quên mất chúng ta một cách đáng thương. Mỗi hôm sáng ra vừa mở mắt, chúng ta đã đặt sẵn bao nhiêu vấn đề phải giải quyết trong ngày nay. Đến tối ăn cơm xong, lên giường nằm kiểm điểm lại đã giải quyết được mấy vấn đề, còn cặn lại và thêm những vấn đề mới ngày mai phải giải quyết. Cứ thế mãi, ngày nay, ngày mai cho đến ngày tắt thở mà những vấn đề vẫn chưa giải quyết xong. Những vấn đề là việc bên ngoài mà thiết tha giải quyết, còn chính ông chủ đặt vấn đề và giải quyết vấn đề lại quên bẵng, song ông chủ ấy lại là người không có vấn đề. Quên mình chạy theo cảnh là cái thấy biết của chúng sinh. Nhân cảnh nhận được tánh chân thường của chính mình là thấy biết Phật, tri kiến Phật. Quên mình là mê, nhận được mặt thật của mình là giác, chuyển mê khai ngộ cho chúng sinh, đó là bản hoài của chư Phật. Chính vì đánh thức chúng sinh sống trở lại cái thấy biết Phật của mình, đừng chạy theo trần cảnh mà quên mất mình. Kinh Kim Cang có đoạn: thế nên tu Bồ Đề, Bồ Tát nên lìa tất cả tướng, phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác là Phật. Không nên trụ nơi sắc, không nên trụ tinh hương vị xúc pháp, nên phát tâm không có chỗ trụ. Nếu tâm có trụ tức là chẳng trụ. Kinh Kim Cang. Tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác là tâm Phật. Tâm Phật không dính mắc sáu trần. Vì sáu trần là pháp sanh diệt, dính mắc pháp sanh diệt là tâm hư vọng của chúng sinh. Cho nên Bồ Tát muốn an trụ nơi tâm Phật thì không nên dính mắc sáu trần. Còn chạy theo sáu trần là còn thấy trong có tâm, ngoài có cảnh, nằm trong pháp đối đại giả dối. Biết trần cảnh duyên hợp giả dối, dừng tâm không chạy theo nó là sống trở về với tánh chân thật tuyệt đối của mình. Đó là pháp môn bất nhị trong Kinh Duy Ma Cật. Kinh Duy Ma Cật có đoạn: ông Duy Ma Cật nói với các vị Bồ Tát, các nhân già, thế nào là Bồ Tát vào pháp môn không hai? Cứ theo chỗ hiểu biết của mình mà nói. Bồ Tát Pháp Tự Tại nói, các nhân già, sanh diệt là hai, pháp vốn không sanh cũng không diệt, được vô sanh pháp nhận, đó là vào pháp môn không hai. Bồ Tát Đức Thụ nói, ngã ngã sở là hai, nhân có ngã mới có ngã sở, nếu không có ngã thì không có ngã sở, đó là vào pháp môn không hai. Bồ Tát Văn Thù nói, như ý tôi, đối với tất cả pháp không nói không bàn, không chỉ không biết, xa lìa các vấn đáp, đó là vào pháp môn không hai. Ngài Văn Thù hỏi ông Duy Ma Cật, chúng tôi ai cũng nói rồi, đến lượt nhân giả nói thế nào là pháp môn không hai? Ông Duy Ma Cật ngồi im lặng. Ngài Văn Thù khen, hay thay, hay thay, cho đến không có văn từ ngữ ngôn, đó mới thật vào pháp môn không hai. Kinh Duy Ma Cật, phẩm pháp môn bất nhị. Người đọc kinh Phật rất khó hiểu vì cách lập ngôn trong kinh. Thế thường nói hai hoặc nói một. Nếu không phải một là hai, không phải hai là một, tại sao trong kinh nói không hai mà chẳng nói một? Bởi một đối hai, hai đối một, ở đây chỉ pháp thoát ngoài đối đại nên nói không hai. Nếu có dùng ngôn ngữ cũng để dẹp ngôn ngữ, như đoạn ngài Văn Thù nói, đến chỗ cứu kính ấy không còn lời để diễn bày, vừa có diễn bày đều rơi vào đối đại, chỉ ngay đó nhận được mới là người đạt đạo. Chính đó là chỗ im lặng của ông Duy Ma Cật. Nói mà không nói là mượn ngôn ngữ để dẹp ngôn ngữ, không nói mà nói là im lặng để thầm chỉ chân lý tuyệt đối, bật hết ngữ ngôn. Đó là thái độ hai vị Bồ Tát ở cuối phẩm này. Trong các kinh Còn về đại hiển đoàn chỉ dạy chân lý tuyệt đối này, chỉ e dẫn lắm thêm rường, chúng ta hãy bước sang lĩnh vực thiền sư. Trước tiên là bài thuyết pháp kỳ diệu của tổ Huệ Năng. Sau khi khai ngộ, được ngũ tổ truyền y bát bảo trở về phương Nam, tổ đi đến ngọn Diếu Lệnh, bị Huệ Minh đuổi theo kịp. Tổ đẩy y bát trên tảng đá vào rừng ẩn, Huệ Minh đến gặp y bát, xong dở lên không nổi, gọi: "Hành giả, tôi đến đây vì pháp, không phải vì y bát." Tổ nghe gọi, bước ra ngồi trên tảng đá bảo: "Nếu ông vì pháp, hãy bình tâm nghe tôi nói." Huệ Minh đứng yên lặng giây lâu. Tổ bảo: "Không nghĩ thiện, không nghĩ ác, cái gì là bản lai diện mục của thượng tọa Minh?" Nghe câu này, Huệ Minh liền đại ngộ. Bài thuyết pháp ngắn gọn này phản ảnh trung thực một sự nghiệp to tát của tổ vừa lãnh hội nơi ngũ tổ và đang mang nó về phương Nam. Chính đó cũng là bản hoài của chư Phật. Bản lai diện mục là bộ mặt thật xưa nay của chúng ta. Nó là tính khác của đạo, của pháp thân, của Phật tánh, của chân tâm. Chúng ta có bộ mặt thật muôn đời không đổi mà từ bỏ quên nó, bám vào thân hình tạm bợ cho là thật mình. Cái thân hình đang chấp giữ là thật mình, nó thay đổi từng phút giây, hợp tan không nhất định. Thế thì lấy gì bào chứng cho nó là thật? Quả thật một hình tướng biến thiên, một hợp thể tạm bợ, nó có mà không thật có, vì luôn luôn đổi thay, còn mà không thật còn, vì hợp tan chẳng định. Nếu chấp chặt nó là ta, thật là cái ta tạm bợ làm sao? Hoặc có người biết thân này giả dối, chính cái tâm biết thiện, biết ác, biết phải, biết quấy, tốt xấu mới thật là ta. Song cái tâm phân biệt hai cũng là đổi thay tạm bợ, vì vừa giấy nghĩ về lành, về dữ thì nó đã sanh diệt rồi. Nếu buông hết mọi vấn đề đối đại, tìm lại nó thì tung tích vắng tanh. Thế là ta ở đâu? Mất rồi sao? Thật bối rối vô cùng nếu chấp cái suy nghĩ làm ta. Chỉ vì chấp thân tạm bợ, tâm giả dối làm ta, nên muôn kiếp trôi lăn trong sanh diệt gọi là luân hồi. Ngay nơi thân tạm bợ, tâm giả dối, chúng ta nhận ra bộ mặt thật xưa nay của mình và sống hàng với nó. Dòng sinh diệt ngang đây liền dừng, tiếp luân hồi đến đây giải thoát. Bộ mặt thật xưa nay chưa từng bị sinh diệt, một thực thể không do duyên hợp, làm gì bị đổi thay tan hợp. Nó vẫn có và thường còn mà ta quên đi gọi là vô minh. Nhận ra nó không còn lầm nữa gọi là giác ngộ. Muốn chỉ bộ mặt thật xưa nay cho người, không có cách kỳ diệu nào bằng câu không nghĩ thiện, không nghĩ ác, cái gì là bản lai diện mục của thượng tọa Minh, của lục tổ. Người ta cứ thắc mắc, cái gì là bản lai diện mục của thượng tọa Minh, mà chẳng nhớ không nghĩ thiện, không nghĩ ác là tối quan trọng. Chính khi không nghĩ thiện, không nghĩ ác là bản lai diện mục của thượng tọa Minh chứ gì. Bởi khi tâm bình thường tỉnh táo, không giấy nghĩ chuyện ác, phải quấy, quả là bộ mặt thật xưa nay xuất hiện. Vừa giấy nghĩ chuyện ác là đồng, là chạy theo sanh diệt. Bộ mặt thật xưa nay bị khuất lấp mất rồi. Cho nên qua câu nói này, thượng tọa Minh khéo thấy được bộ mặt thật xưa nay của mình, gọi là ngộ đạo. Dưới đây thêm những bài thuyết pháp đơn giản bình dị mà hay tuyệt của các thiền sư. Thiền sư Tùng Thậm là ngài Triệu Châu đến tham vấn Nam Tuyền là ngài Phổ Nguyện, hỏi: "Thế nào là đạo?" Nam Tuyền đáp: "Tâm bình thường là đạo, lại có thể nhầm tiến đến chăng? Nghĩ nhầm tiến đến là trái. Khi chẳng nghĩ làm sao biết là đạo? Đạo chẳng thuộc biết, chẳng biết. Biết là vọng giác, không biết là vô ký. Nếu thật đạt đạo thì chẳng nghi, ví như hư không, thênh thang rộng rang, đâu thể gắn nói phải quấy." Nghe câu nói này, sư ngộ đạo. Đạo là tên khác của bản lai diện mục hay pháp thân. Nó là thực thể tuyệt đối nằm sẵn nơi tâm tánh chúng ta. Chúng ta vừa giấy niệm tìm nó, tiến đến nó là trái mất rồi. Khởi nghĩ biết nó đã rơi vào vọng giác. Không nghĩ biết nó, để tâm mờ mờ mịt mịt là thuộc bệnh vô ký. Giấy tâm phán đoán phải quấy càng xa với đạo. Câu tâm bình thường là đạo quả thật đã vén bức màn vô minh cho mọi người thấy được bộ mặt thật xưa nay của mình rồi. Bởi khởi tâm tìm kiếm là mất bình thường, xét đoán phải quấy là mất bình thường. Chỉ tâm tỉnh táo, sáng suốt, mà không chí đồng mới thật là tâm bình thường. Tâm bình thường không tướng mạo, không hình dáng, thì nó thênh thang, rỗng rang đồng với hư không. Thấy được tâm thể này là người đạt đạo. Tiền sứ Đạo Ngộ bảo đệ tử là ngài Sùng Tính rằng: ngươi làm thị giả ta sẽ chỉ tâm yếu cho ngươi. Sùng Tính nhận làm thị giả, trải qua mấy năm mà không được chỉ dạy điều gì. Sùng Tính thưa: từ ngày con vào đây đến giờ chưa được hòa thượng chỉ dạy tâm yếu. Đạo Ngộ bảo: từ ngày ngươi vào đây đến nay, ta chưa từng chẳng chỉ dạy tâm yếu. Chỉ dạy ở chỗ nào, ngươi dâng trà lên, ta vì ngươi tiếp. Ngươi bưng cơm đến, ta vì ngươi nhận. Ngươi xá lui ra, thì ta gật đầu. Chỗ nào chẳng chỉ dạy tâm yếu. Sùng Tính cúi đầu suy nghĩ dây lâu. Đạo Ngộ bảo: thấy thì thằng đó liền thấy, suy nghĩ liền sai. Ngay câu này Sùng Tính khai ngộ. Đạo Ngộ nói tâm yếu, tức là Nam Tuyền nói tâm bình thường. Trong mọi hành động ăn cơm, mặc áo tới lui qua lại của chúng ta đều biểu lộ tâm yếu đầy đủ. Chỉ đáng tiếc khi ăn chúng ta chẳng chịu ăn, lại nghĩ đến các việc này. Khi mặc chẳng chịu mặc, lại suy các việc nọ. Chúng ta không thể sống được với tâm bình thường trong mọi hoạt động của mình, hàng bị vọng tưởng cuốn hút qua mọi lĩnh vực hoạt động của nó. Do đó cả ngày chúng ta mãi đuổi theo vọng tưởng, hết thứ này đến loại khác, không bao giờ được dừng nghỉ. Ở đây Thiền sư Đào Ngộ chỉ tâm yếu phát hiện nơi dâng trà, nhận cơm, gật đầu, vân vân, thật là bình thường đơn giản. Tâm yếu hằng hiện hữu nơi mọi hoạt động của chúng ta mà chúng ta thông qua không chịu nhận, bởi trong đầu óc chúng ta chứa đầy dậy những cái thứ quái tượng hiếu kỳ, thì làm sao nhận được cái bình thường đơn giản này. Nói đến tâm yếu đạo pháp thân, chúng ta tưởng tượng phải một cái gì phi thường kỳ đặc mới được, đâu ngờ nó lại là cái rất giản đơn bình dị. Ném phát mọi vọng tưởng cuồng loạn, chỉ sống với tâm thể an nhiên trong mọi hoạt động bình thường là chúng ta đạt đạo ngộ tâm yếu. Các lượng sống lặng hợp trên mặt biển là hiện tượng sinh diệt. Khi mọi lượng sống đều lặng yên, chỉ còn một mặt biển phẳng lì, thử hỏi cái gì là sinh diệt? Có sống nổi lên là có hình tướng sinh sai biệt. Khi sống lặng hết, tìm xem còn hình tướng gì. Xong đến đó, không thể nói không có mặt biển. Tâm thể chúng ta cũng thấy, chỉ cần lặng hết mọi vọng tưởng thì thể tánh hiện bày. Thế nên vừa suy nghĩ là lấp mất thể tánh rồi. Thiền sư Hòa Hải là ngài Bát Trưởng theo hầu Mã Tổ đi dạo vườn, bỗng có bầy chim bay qua. Mã Tổ hỏi: bầy đó là gì? Hòa Hải thưa: bầy vịt trời. Bay đi đâu? Bay qua mất. Mã Tổ nắm lỗ mũi sư vặn mạnh một cái, đau quá sư la thất thanh. Mã Tổ bảo: sao con nói bay qua mất? Nhân đây sư tịnh ngộ. Tâm yếu luôn luôn hiện lộ đầy đủ nơi sáu căn mà chúng ta không nhận thấy. Chúng ta một bề buông thả sáu căn, chạy theo sáu trần. Mắt đuổi sắc cho là có thấy, sắc trần qua mất, nói là không thấy, lệ thuộc hẳn ngoại cảnh. Sắc trần là tướng sinh diệt, chợt có chợt không. Cái thấy biết sắc trần có khi nào sinh diệt, mà chúng ta chỉ nhận sắc trần, không nhận cái thấy. Cái thấy là hiện thân của tâm yếu, là mạng sống ngàn đời của chúng ta. Thế mà chúng ta quên đi mạng sống của chính mình, phóng tâm đuổi theo dòng sanh diệt của ngoại giới. Trường hợp Thiền sư Hòa Hải cũng thế, chỉ nhớ bầy chim bay qua mất, không nhớ tánh thấy thường còn của mình. Mà Tổ nắm lỗ mũi vặn mạnh, bảo: sao không nói bay qua mất? Sư chợt tỉnh ngộ, cái không mất của mình, hay thức được cái giấc mê quên mình theo vật. Chúng ta sống nhờ lỗ mũi, hít vô thở ra, nó là sinh mạng của mình. Lỗ mũi hằng có mặt thường trực ở trước chúng ta, mà chúng ta khó thấy và ít nhớ. Hằng ngày chúng ta chỉ nhớ những vấn đề ăn mặc đẹp xấu, còn hơi thở là điều tối thiết yếu là quên đi. Quên hơi thở, tức là đã quên mạng sống của mình. Mạng sống đã quên đi, thì sự sống còn không còn ý nghĩa của sự sống. Sống của cái chết, của cái cuồng loạn. Phật Tổ cố đánh thức chúng ta nhớ lại mạng sống của chính mình. Hằng sống với mạng sống của mình, làm gì có nghĩa chết? Như mãi còn thở ra vào, sao nó chết được? Bởi vì chết là mất đi cái sống, là dừng hơi thở. Tánh thấy hằng hiện hữu nơi chúng ta, mà chúng ta không thấy, ví như lỗ mũi thường có mặt ở trước mắt mà chúng ta dễ quên. Cái nắm mũi vặn mạnh của Mã Tổ khiến tiền sư Hòa Hải Đao La Tất Thanh liền đó tỉnh ngộ, quả là diệu thuật trong nhà thiền, cũng là một bài thuyết pháp không lời kỳ diệu. Tướng quốc Bùi Hô vào viếng chùa Khai Nguyên, thấy trên vách chùa có vẽ hình cao tăng. Bùi Hô hỏi tiền sư Hy Vận là ngài Hoàng Bá, hình thấy tại đây, cao tăng ở đâu? Sư cất giọng trong thanh gọi, Bùi Hô. Bùi Hô dạ. Sư hỏi, ở đâu? Bùi Hô liền ngộ được hạt châu trên búi tóc. Chúng ta đến thăm nhà người bạn, vừa ấn nút chuông điện ngoài cổng, liền có người mở cửa, bao nhiêu lần cũng thấy. Chúng ta biết chắc chắn rằng, nhà này có người gác cửa thường trực. Cũng vậy, nơi tai chúng ta, nếu không có cái linh chi thường trực, khi động làm sao có phản ứng kịp thời. Ở đây vừa gọi liền đáp, không có phút giây chờ đợi, nghĩ suy gì cả. Cho đến, đang lúc ngủ say, bỗng có tiếng gọi to cũng giật mình thức giấc. Càng thấy rõ cái linh tri nơi tai chúng ta, không khi nào vắng mặt. Chỉ khi thức, các cơ quan hoạt động thì nó sáng. Lúc ngủ, các cơ quan đóng bít thì nó mờ. Cái linh tri này mới thật là chủ nhân ông, hay bộ mặt thật xưa nay của chúng ta. Chúng ta quên lẫn ông chủ, cứ chạy theo khách trần bên ngoài. Một bề quên mình theo vật, nên mãi trầm luân sanh tử. Đang lúc hoạt động lăng xăng, có người hỏi, cái gì là ông chủ? Chúng ta bàng hoàng sửng sốt, không biết đáp thế nào. Thế là hàng ngày chúng ta nói sống vì mình, lo cho mình, mà quả thật, chúng ta đã mất mình. Nếu biết rõ ông chủ của mình, chúng ta mới dám nói thật sống, bằng không biết ông chủ thế nào, làm sao nói rằng mình đang sống được. Có hoạt động, có sống, cũng chỉ là cuộc sống vai mượn mà thôi. Ông Bụi Hô thấy hình cao tăng mà không biết cao tăng ở đâu, đó là tâm trạng quên mất ông chủ, đang thao thức dò tầm. Một tiếng gọi của tiền sư Hy Vận dường như một tiếng sét ngang tai, khiến ông bất chợt ứng thinh dạ, chồng thêm một câu hỏi ở đâu. Hốt nhiên ông sáng mắt, ông chủ đã từ lâu làm ông băn khoăn thắc mắc kiếm tìm, bất chợt hiện lộ lộ trước mắt hạt châu quý trong búi tóc của nhà vua trong kinh Pháp Hoa, chỉ dành tặng riêng cho vị tướng quân có công to nhất. Hôm nay ông nhận được cái cao cả quý báu nhất trong đời sống con người là ông chủ. Nhà không có chủ là nhà quan, xác thân không nhận ra ông chủ là xác thân rỗng. Vì thế mục đích duy nhất của Phật Tổ là chỉ cho chúng ta nhận ra ông chủ. Ông chủ ấy hằng có mặt nơi tai mắt chúng ta, chỉ khéo nhận liền thấy. Tiền sư Sư Bị là ngài Quyền Sa ngồi trong thất, có vị tăng đứng hầu nhìn xuống nền thất có một điểm trắng. Sư hỏi, ông thấy chăng? Tăng thưa, thấy. Sư bảo, ta thấy, ông cũng thấy. Tại sao có người ngộ, người không ngộ? Hai thầy trò đồng thấy một điểm trắng trên nền thất. Tại sao thầy ngộ mà trò lại mê? Bởi vì trò thấy, chỉ thấy cái bị thấy, cho nên quên mất ông chủ, tức là mê. Thầy thấy mà không chạy theo cái bị thấy, nhưng cái bị thấy nhận ra ông chủ, hay thấy cái chính mình, tức là ngộ. Đồng một cảnh mà mê ngộ khác nhau, gốc tại quên mình theo vật hay nhân vật nhận được mình. Ở hội Linh Sơn, Đức Phật đưa cành hoa sen lên, Tôn giả Ca Diếp mỉm cười chúng chiếm đồng ý nghĩa này. Chư tổ Thiền Tông vận dụng ngoài phương tiện, nào là đưa tay dựng Phật tự, khiến người nhận được ông chủ qua cái thấy của mình. Ngay khi thấy sự vật, tâm không bị giấy một niệm nào, chính khi ấy, bộ mặt thật xưa nay bày hiện. Vì có thấy là có biết, cái biết không do suy nghĩ, không do phân biệt, mới là cái biết chân thật, thoát ngoài đối đại sanh diệt.